Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 26 tháng 4 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài viết của kỹ sư Đặng Minh An về thực tại văn hóa dưới mắt Đức Tân Giáo Hoàng. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nhắc tới những người Kitô và Do Thái giáo. Thứ hai hôm qua, Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo. Trong cuộc tiếp kiến này, Ngài đã bảo đảm rằng giáo hội vẫn muốn tiếp tục bắt cầu thân hữu. Ngài đã dùng ba thứ ngôn ngữ, tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Pháp, để nói với các vị đại diện. Ngài nói, tôi bảo đảm rằng giáo hội muốn tiếp tục xây dựng chiếc cầu thân hữu với mọi người theo tôn giáo khác, để tìm ra những điều tốt lành cho mọi người cũng như cho toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời tuyên bố trên đây trong một cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Đặc biệt, Ngài cảm ơn sự hiện diện của các thành viên của cộng đồng Hồi giáo. Với quý vị Hồi giáo, Ngài tuyên bố, tôi xin bày tỏ lòng tri ân về những cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, cả ở tầm mức địa phương lẫn tầm mức quốc tế. Tòa Thánh Vatican không cho biết danh tính các vị lãnh đạo Hồi giáo hiện diện trong buổi tiếp kiến này. Với người Do Thái, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gọi họ là những anh chị em và kêu mời họ hợp tác với người Công giáo vì cùng chia sẻ một di sản tinh thần. Với những người Kitô giáo, Ngài cũng mấy lần nhắc đến họ và kêu gọi sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Giáo hoàng nhắc lại vấn đề này và cho biết Ngài hoàn toàn ủng hộ việc hiệp nhất Kitô giáo đã bị chia rẽ trong dòng lịch sử. Về vấn đề hòa bình và chiến tranh, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng đặc điểm của thế giới hiện nay là có các cuộc xung đột, nhưng thế giới cũng đang khao khát tìm kiếm hòa bình. Về hòa bình, Ngài nhận xét rằng trách nhiệm của mọi người là phải dấn thân vào việc thực thi hòa bình, nhất là những người xưng mình thuộc về một truyền thống tôn giáo. Nỗ lực của chúng ta là cùng nhau nuôi dưỡng đối thoại, vì đó là phần đóng góp giá trị vào việc xây dựng nền móng vững chắc cho hòa bình. Những lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hôm thứ Hai vừa qua đánh tan mọi dị nghị cho là Ngài không nhắc đến Hồi giáo trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô trong ngày Chúa Nhật. Sau khi tiếp các vị lãnh tụ tôn giáo, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp khách hành hương người Đức. Ngài đã đi bắt tay họ và làm phép lành cho các em bé trước khi ngồi vào ghế đọc bài diễn văn chào mừng những người đồng hương của mình. Tin Vatican. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Hai hôm qua 25 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bày tỏ lòng mộ kính đối với phần mộ của Thánh Phaolô tông đồ. Sở dĩ Đức Thánh Cha Benedicto đến viếng mộ Thánh tông đồ Phaolô liền sau ngày lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma là bởi vì có mối dây liên kết không thể tách ra được giữa giáo hội Roma và Thánh Phaolô cùng với Thánh Phêrô. Sau giây phút cầu nguyện bên mộ Thánh tông đồ Phaolô và công bố lời Chúa trích từ đoạn thư Roma, thư thứ nhất, câu 1 đến câu 6, câu 8 đến câu 9, câu 11 đến 12 và câu 14 đến câu 15, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu hiện diện như sau. Thưa quý vị Hồng Y, thưa anh em trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho tôi được dừng lại cầu nguyện bên mộ Thánh Tông đồ Phaolô vào lúc khởi đầu của thừa tác vụ của Đấng kế vị Thánh Phêrô. Đối với tôi, đây là một cuộc hành hương rất được ao ước, một cử chỉ đức tin mà tôi hoàn thành nhân danh tôi và đồng thời cũng nhân danh giáo phận yêu quý Roma. Thiên Chúa đã thiết lập tôi làm giám mục và mục tử của giáo phận Roma này và của toàn thể giáo hội phổ quát, được trao phó cho những chức vụ mục vụ của tôi. Có thể nói, đây là cuộc hành hương tiến về gốc rễ của sứ mạng mà Chúa Kitô phục sinh đã trao phó cho Phêrô và cho các tông đồ. Và một cách đặc biệt, cả cho Phao-lô nữa, vừa thôi thúc Ngài rao giảng phúc âm cho các dân nước, cho đến khi thánh nhân đến kinh thành này, nơi mà sau khi đã rao giảng lâu năm nước Thiên Chúa, Ngài đã đổ máu mình ra như là chứng tá cuối cùng cho Chúa, đấng đã chiếm đoạt Ngài và sai Ngài ra đi. Trước khi Chúa quan phòng dẫn đưa Ngài đến Roma, Thánh Tông đồ Phao-lô đã viết cho những người Kitô tại thành phố này, kinh đô của đế quốc Roma, bức thư quan trọng nhất xét về phương diện giáo lý. Đoạn mở đầu của bức thư này vừa được đọc lên. Đây là một nhập đề đầy ý nghĩa, trong đó Thánh Phao-lô Tông đồ chào cộng đoàn tín hữu Roma, vừa trình diện mình như là người tôi tớ của Chúa Giê-xu Kitô được gọi làm Tông đồ. Và ngày thêm, nhờ Chúa Kitô, chúng tôi đã lãnh nhận ơn làm Tông đồ để làm cho tất cả mọi người được vâng phục kính tin. Thư Roma chương 1 câu 5. Các bạn thân mến, như là người kế vị Thánh Phêrô, tôi đến đây để làm sống lại trong đức tin hồng ân làm tông đồ này, bởi vì Thiên Chúa, theo cách nói khác của vị tông đồ của các dân tộc, đã trao phó cho tôi việc chăm sóc cho tất cả các giáo hội. Trước mắt chúng ta là mẫu gương của vị tiền nhiệm đáng kính và đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một vị giáo hoàng truyền giáo. Hoạt động của Ngài thật là nhiều, được chứng tỏ qua hơn 100 chuyến viếng thăm tông đồ bên ngoài Italia là không thể bắt chước được. Thử hỏi, điều gì đã thôi thúc Ngài đến sức năng động như thế, nếu không phải là chính tình yêu đối với Chúa Kitô, một tình yêu đã biến đổi cuộc đời của Thánh Phao-lô. Nguyện xin Chúa cũng nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu giống như thế, ngõ hầu tôi không ngồi yên trước những khẩn cấp của việc rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Giáo hội từ bản chất là truyền giáo, trách vụ đầu tiên là rao giảng phúc âm. Công đồng đại kết Vaticano thứ hai đã dành cho hoạt động truyền giáo một sắc lệnh có cùng tên, sắc lệnh truyền giáo Agentes đến với muôn dân. Sắc lệnh nhắc lại cách thức như thế nào các tông đồ khi theo Chúa đã rao giảng lời sự thật và đã khai sinh các giáo hội, và rằng trách vụ của những kẻ kế vị các tông đồ là tiếp tục công việc này, ngõ hầu lời Chúa được loan truyền và được tôn vinh, và nước Chúa được rao giảng và được thiết lập trên khắp thế giới. Vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, giáo hội cảm nghiệm với sức sống động mới rằng mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô là điều thời sự hơn bao giờ hết. Đại năm thánh 2000 đã hướng dẫn giáo hội đến việc khởi đầu lại từ Chúa Kitô, một Chúa Kitô được chiêm ngắm trong cầu nguyện, ngõ hầu ánh sáng sự thật của Chúa được chiếu tỏa cho tất cả mọi người, trước hết nhờ qua chứng tá đời sống thánh thiệt. Tôi muốn nhắc lại nơi đây khẩu hiệu mà Thánh Benedicto đã đặt vào trong quy luật của Ngài, khuyến khích các đan sĩ của Ngài tuyệt đối không đặt điều gì trước tình yêu đối với Chúa Kitô. Thật vậy, ơn gọi trên đường Damasco đã đưa Thánh Phao-lô đến điều này, là làm cho Chúa Kitô trở thành trung tâm của đời sống Ngài. Vừa bỏ lại tất cả vì sự cao cả của sự hiểu biết về Chúa Kitô và về mầu nhiệm tình thương của Chúa, để rồi dấn thân rao giảng Chúa cho tất cả, nhất là cho những người ngoài, để làm vinh danh Chúa. Tình thương say mê Chúa Kitô đưa Ngài đến việc rao giảng phúc âm, không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống, càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Và cuối cùng, Thánh Phao-lô đã rao giảng Chúa Kitô bằng việc tử đạo, và máu của Ngài cùng với máu của Thánh Phêrô và của biết bao chứng nhân cho phúc âm khác, đã tưới gọi mảnh đất này và đã làm cho giáo hội Roma trở nên phong phú, một giáo hội chủ sự tình hiệp thông phổ quát của tình thương bác ái. Thế kỷ 20 đó là thế kỷ của tử đạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã làm nổi bật điều này. Ngài đã yêu cầu giáo hội cập nhật hóa tử đạo thư và đã phong thánh, phong chân phước nhiều vị tử đạo của lịch sử mới đây. Nếu máu của các vị tử đạo là hạt giống làm trổ sinh những người Kitô, thì vào đầu ngàn năm thứ ba, người ta có quyền chờ đợi một cuộc trổ bông mới của giáo hội, nhất là tại nơi nào giáo hội đã đau khổ nhiều vì đức tin và để làm chứng cho tin mừng. chúng ta hãy phó thác ước mong trên cho lời khẩn cầu của Thánh Phaolô. Nguyện xin Ngài cầu cùng Thiên Chúa ban cho giáo hội Roma, nhất là cho vị giám mục đứng đầu giáo hội này, và cho toàn thể dân Chúa niềm vui rao giảng và làm chứng cho tất cả biết tin mừng Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài viết của kỹ sư Đặng Minh An về thực tại văn hóa dưới mắt của Đức Tân Giáo Hoàng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, khắp nơi trên thế giới, các nhà lãnh đạo Công giáo bày tỏ sự tin tưởng, hân hoan và vui mừng trước việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Tràng pháo tay dành cho bài giảng của Ngài trong thánh lễ khai mạc mật viện đã được kéo dài trong thời gian mật nghị và vang vọng mãi đến bây giờ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh sự kiện, Ngài là vị cộng tác đắc lực của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong vai trò bảo vệ đạo lý Công giáo trong suốt 24 năm qua. Đức Tân Giáo Hoàng có một phẩm chất không chỉ nổi bật trong số các vị hồng y, mà còn là hiếm hoi trong nhân loại. Đó là một trí tuệ thông minh xuất chúng. Chúng ta đã nghe về trí thông minh của Đức Tân Giáo Hoàng, được nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khen ngợi bằng nhiều cách khác nhau. Thế giới truyền thông trong những ngày này đề cập đến trí thông minh sắc bén của Ngài, trong khi giới khoa bảng tại Cambridge thì đề cập đến trí thông minh đáng kinh ngạc của Ngài. Đức Tân Giáo Hoàng có khả năng đánh giá một khối lượng thông tin lớn lao về thời đại, văn hóa và thế giới chúng ta đang sống, và rồi đưa ra đánh giá này trong một thứ ngôn ngữ mà từ quan điểm thuần lý không làm sao thách thức lại được. Ngài nói với một giọng đầy quyền lực, nhưng không phải thứ quyền lực chính trị thủ đắc từ cương vị của mình để bắt người ta phải vâng phục, mà là quyền lực trí tuệ, một đặc sủng hiếm hoi, có sức đánh động người nghe với cùng một uy lực, dù cho họ có cảm tình hay không với quan điểm của người nói. Bài giảng của Ngài trong thánh lễ khai mạc mật viện là một thí dụ điển hình của sức mạnh đó. Trong những từ ngữ mà không nhà báo nào chống lại được, Ngài nói rằng, ngày nay chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối, mà chúng ta phải cương quyết chống lại. Chữ nghĩa Ngài dùng quả là táo bạo. Chế độ độc tài là thuật ngữ đầy hình tượng, đã được chọn để chuyển tải sự nghiêm trọng của những vấn đề liên quan đến bầu khí trong đó chúng ta đang sống. Hầu hết những ai đang sống ở các nước phương Tây đều biết, và cố nhiên Ngài cũng biết, là ngày nay chúng ta đang sống trong những điều kiện xã hội tự do nhất chưa từng có trong lịch sử. Có rất ít, hay thậm chí không có khống chế nào, trên điều chúng ta nên hay phải tin. Có ai dám táo tợn đề cập đến xã hội ngày nay như một thể chế độc tài? Trong cách thế đầy ấn tượng và mạnh mẽ, Ngài đã đưa chúng ta đến chỗ trực diện với sự thật sâu xa và quan trọng hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta đang thật sự sống trong một thế giới nô lệ. Thật vậy, không có một lựa chọn nào thực sự trong một thế giới mà mọi chọn lựa đều được coi như ngang nhau. Đây là tình trạng mà đa phần nhân loại đang trải qua ngày nay. Chế độ độc tài của chủ thuyết tương đối được cảm nhận thế nào? Theo Đức Giáo Hoàng, nền văn hóa của chúng ta không nhìn nhận điều gì là chung kết, và để cho cái tôi và ý muốn của mình là mẫu mực duy nhất. Những Kitô hữu trưởng thành không e sợ cái chế độ độc tài văn hóa này, vì họ có một mẫu mực khác, đó là con Thiên Chúa, và là người thật. Ngài là thước đo của chủ nghĩa nhân bản đích thực. Tuy nhiên, khía cạnh cay đắng của bài suy niệm này là quá nhiều Kitô hữu không có đức tin trưởng thành đó. Những Kitô hữu này để mình bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý. Điều này dẫn đến thảm cảnh, biết bao nhiêu làn gió chủ thuyết
mà chúng ta đã biết đến trong những thập niên cuối cùng. Con thuyền nhỏ tư duy của nhiều Kitô hữu đã thường bị đánh bởi những đợt sóng này, trôi dạt từ thái cực này sang thái cực khác, từ chủ nghĩa Marxist tới chủ nghĩa tự do, cho đến mức độ tự do phóng túng, từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân, từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ, từ chủ nghĩa vô tính đến chủ nghĩa hỗn tạp và vân vân. Thiếu niềm tin vững chắc làm điểm tựa, con người hiện đại, kể cả các tu sĩ hiện đại, đang trong tình trạng thay đổi linh đạo của mình thường xuyên, như thay đổi dầu trong máy xe hơi, nhiều khi còn hơn thế nữa. Điều này tạo ra một vấn nạn lớn về văn hóa cho những tín hữu đích thực, chẳng hạn như việc có một đức tin rõ ràng theo kinh tin kính của giáo hội, thì lại bị gán cho nhãn hiệu cuồng tín. Trong khi chủ nghĩa tương đối, nghĩa là để chính mình bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, dường như lại là cách thức hành xử duy nhất thức thời. Bài giảng trước thánh lễ khai mạc mật viện thật là một tổng quan rõ nét về thế giới này, với một bầu khí văn hóa mang danh tự do, nhưng đang cố hết sức bắt tin mừng phải câm nín trong lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài viết của kỹ sư Đặng Minh An về thực tại văn hóa dưới mắt của Đức Tân Giáo Hoàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tìm hiểu ý nghĩa đích thực của hòa bình để dạy con xây dựng hòa bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong Cựu Ước và Tân Ước, những từ được các tác giả Kinh Thánh sử dụng để nói về hòa bình là những từ rất phức tạp. Một trong những từ quen thuộc nhất trong Kinh Thánh để nói về hòa bình là Shalom. Shalom chỉ tình trạng phúc lộc toàn diện của con người. Nó chỉ sức khỏe thể xác, sự thịnh vượng cá nhân hay vật chất. Từ này cũng chỉ mối quan hệ thân hữu giữa các dân tộc hay các nhà lãnh đạo dân tộc. Nhưng theo người Do Thái, xét như là một phúc lợi vật chất, hòa bình luôn luôn là một ân ban của Thiên Chúa Yahweh. Yahweh thiết lập hòa bình trên trời và ban hòa bình xuống trên công việc của loài người. Hòa bình cũng có nghĩa là sự công chính, thánh thiện và thủy chung, luôn hiện diện bên cạnh sự dư dật của cải vật chất. Đối với một số tiên tri trong Cựu Ước, hòa bình là ân ban của Thiên Chúa hơn là kết quả của những nỗ lực của con người. Do đó, hòa bình được tuôn đổ từ trên cao xuống như một dòng sông. Một số tiên tri khác thì cho rằng hòa bình vẫn là ân ban của Thiên Chúa, nhưng con người chỉ có thể đạt được qua sự trung thành với giao ước mà thôi. Và bởi vì dân Do Thái thường không tuân giữ giao ước, cho nên hòa bình không đến với họ. Do đó, hòa bình, công lý và sự công chính thường được mô tả như những điều kiện lệ thuộc vào nhau. Trong Tân Ước, hòa bình là thể hiện của ơn cứu độ. Những lời chào chúc bình an của Đấng Phục Sinh là một bảo chứng của một tình trạng hoàn toàn mới mẻ mà các môn đệ đã cảm nghiệm được. Hòa bình hay đúng hơn bình an, nói lên mối quan hệ đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người. Bình an chính là trạng thái tâm hồn ảnh hưởng đến con người toàn diện bởi vì nó thay đổi hoàn toàn định hướng của con người. Như vậy, hòa bình hay bình an là dấu chỉ của ơn Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Nhờ có bình an, con người mới có thể sống cuộc sống tại thế và hướng con người đến cuộc sống mai hậu. Trong và qua Chúa Giê-xu, tương lai ấy đã bắt đầu và nó phải được thể hiện trong cuộc sống của các môn đệ của Ngài. Sự cách biệt giữa nền hòa bình trong trần thế này và nền hòa bình viên mãn trong nước Chúa chỉ có thể được xóa bỏ qua Chúa Giê-xu mà thôi. Bởi vì duy chỉ một mình Ngài mới có thể làm cho con người xích lại gần nhau và gần gũi với Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Người xây dựng hòa bình được chúc phúc là bởi vì họ từ bỏ việc sử dụng bạo lực và mọi phương tiện trần thế để xây dựng hòa bình theo con đường bất bạo động. Họ đi theo con đường mà chính Chúa Giê-xu đã vạch ra. Chúa Giê-xu chúc phúc cho những người xây dựng hòa bình bởi vì chính Ngài đã tiên phong trong việc xây dựng hòa bình bằng con đường bất bạo động. Dĩ nhiên, vai trò xây dựng hòa bình của Chúa Giê-xu đã không luôn luôn được hiểu một cách đúng đắn. Một số người cho rằng Chúa Giê-xu không hề quan tâm đến xã hội, các vấn đề và các cơ cấu của nó. Họ khẳng định rằng Ngài chỉ nghĩ đến con người và phúc lợi thiêng liêng của nó mà thôi. Họ chỉ nhìn thấy nơi Ngài một nhà lãnh đạo tinh thần với niềm xác tín rằng hòa bình chỉ đến khi mỗi người biết thay đổi nội tâm. Một số khác thì trái lại, xem Chúa Giê-xu như một nhà lãnh đạo chính trị, mà mối quan tâm tiên quyết nhất là giải phóng dân tộc mình khỏi sự nô lệ về xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo của thời đại. Nói cách khác, theo những người này, Chúa Giê-xu là một nhà giải phóng theo dung mạo của vị cứu tinh mà đa số người Do Thái chờ mong. Một số khác nữa lại nghĩ rằng, khi mới khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu xuất hiện như vị cứu tinh mà người Do Thái mong đợi. Nhưng sau đó, Ngài thay đổi tư tưởng và trở thành một vị cứu tinh theo một ý nghĩa khác. Vị cứu tinh này có một cái nhìn mới về thế giới, về con người và về xã hội. Cái nhìn này liên hệ đến cá nhân và mọi thực tại xung quanh nó như thiêng liêng, thế tục, chính trị, kinh tế. Trong ý nghĩa ấy, hòa bình chỉ đến khi tất cả những thực tại này được biến đổi bởi cái nhìn của Ngài. Khi Chúa Giê-xu hiểu rằng cái nhìn này không thể được thực hiện bằng một cách nào khác hơn là chết, Ngài đã đón nhận cái chết như phương thế để thực hiện cái nhìn ấy. Thật ra, để hiểu được vai trò của Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải nhìn lại xã hội vào thời Ngài. Chúa Giê-xu đã trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội thời Ngài. Vào thời ấy, quyền bính tối cao thuộc về người La Mã. Họ kiểm soát mọi sự và mọi người, ngay cả các quan chức địa phương cũng được họ đặt lên. Vào thời ấy, Palestine được chia thành ba tỉnh là Judea, Galilea và Jordan. Một quan chức địa phương được bổ nhiệm để điều hành mỗi tỉnh, nhưng ông lại phải hành động dưới quyền của một quan toàn quyền La Mã. Như vậy, quê hương của Chúa Giê-xu hoàn toàn bị đế quốc La Mã cai trị với sự cộng tác của người bản xứ. Xét về mặt chính trị, đây là một tình trạng nô lệ hoàn toàn. Cuộc sống tôn giáo và xã hội của người Do Thái cũng hoàn toàn bị đặt dưới sự kiểm soát của người La Mã. Sự kiểm soát này, dĩ nhiên, được thực thi nhờ sự cộng tác của các đại diện bản xứ. Trong sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giê-xu đã đối đầu với tất cả mọi khía cạnh này. Ngài không ngần ngại lên tiếng đã phá các cá nhân, các cơ cấu và các nhóm nào, tạo ảnh hưởng xấu trên nhân chúng, và đề ra một trật tự mới xây dựng trên Thiên Chúa như là chủ tể tối cao, trên phẩm giá con người, trên sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, nhất là những người yếu kém nhất, Ngài đề ra một trời mới và một đất mới. Ngài đề ra hòa bình, Ngài cổ võ hòa bình, Ngài chiến đấu cho hòa bình đích thực. Ngài chống lại tất cả những gì ngăn cản hòa bình. Ngài lên án tất cả những gì nghịch lại hòa bình. Nhưng với cái chết của Ngài, cái chết mà người đời xem như một thất bại, Ngài đã đạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Đó là chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Đó là khởi đầu và nền tảng vững chắc của trật tự mới. Chúa Giê-xu không những đề ra hòa bình, Ngài còn nỗ lực hoạt động cho hòa bình. Nhưng dĩ nhiên, hòa bình mà Ngài đề ra không phải bất kỳ hòa bình nào, mà là hòa bình đích thực. Chính vì thế mà Ngài tuyên chiến với tất cả những người nào và những nhóm người nào đề ra hòa bình giả tạo. Ngài đánh đổ tất cả mọi cơ cấu nào hỗ trợ và duy trì thứ hòa bình giả tạo ấy. Và để xây dựng hòa bình đích thực, Ngài luôn luôn sử dụng các phương pháp bất bạo động. Trên đây là ý nghĩa đích thực của hòa bình theo Kitô giáo. Có hiểu như thế, cha mẹ mới có thể dạy con xây dựng hòa bình theo tinh thần của Chúa Kitô vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 14, câu 15 đến câu 21. Chúa phán: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, để đấng ấy ở với anh em mãi mãi. Đó là Thánh Thần sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến với anh em, một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có các điều răn của Thầy và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Là sống điều văn mới là
dụ lời Chúa, Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, hướng tâm tình cộng đoàn dân Chúa đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là đứng nào? Vai trò của người ra sao đối với đời sống của hội thánh? Tương quan giữa người với Chúa Cha và Chúa Giêsu như thế nào? Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của người trong bữa tiệc ly sẽ giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc trên. Trong giây phút chia tay giữa những người thân yêu, lời lẽ trao đổi cho nhau phải vừa xúc tích, vừa thiết tha và chân thành hơn bao giờ hết. Thời gian không cho phép dài dòng, rào trước đón sau. Điều gì cần thổ lộ cho nhau thì đây chính là cơ hội tốt nhất, thuận tiện nhất. Lời huấn từ của Chúa trong bữa ăn cuối cùng cũng được đặt trong bối cảnh tương tự. Đây là những lời tâm huyết Chúa trối lại cho các môn đệ, cho hội thánh của người, để làm kim chỉ nam, làm cương lĩnh, làm luật sống cho người Kitô. Cái lõi cốt, cái tinh túy, cái hồn của luật tin mừng như Chúa từng giảng dạy, và một lần nữa, trong giây phút hệ trọng này, muốn nhấn mạnh cách đặc biệt, đó là sự hiệp thông với con người trong tình yêu. Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy. Việc trung thành tuân giữ, hay chính xác hơn, sống thực hành những giáo huấn của Chúa, là dấu chỉ của lòng yêu mến Chúa. Nói cách khác, phải thực sự có tình yêu Chúa sâu xa bên trong tâm hồn, trong cuộc sống, được Chúa yêu và yêu mến Chúa, thì các môn đệ mới có thể giữ trọn những điều răn của Thầy. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Không như những luật lệ thế gian, vốn mang tính chế tài, áp đặt và trói cột. Luật yêu thương của tin mừng giải thoát con người khỏi mọi giả trá, lầm lạc, nghi hoặc và sợ hãi. Để con người được tự do lớn lên, cách sung mãn trong phẩm vị nghĩa tử của Thiên Chúa, thăng tiến trong hành trình tâm linh đến với cuộc hiệp thông cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngày đó, các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Làm sao để môn đệ có thể ở trong Chúa Giêsu như người ở trong Chúa Cha của người? Thưa, ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Nghĩa là ở trong mối tình yêu thương lẫn nhau, nói cách khác, ở trong sự hiệp thông bằng tình yêu. Đến đây, Chúa chỉ rõ thân thế và vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần. Người là đứng bảo trợ thường xuyên và vĩnh viễn cho các môn đệ, cho hội thánh. Do Chúa Cha phái đến, thể theo lời cầu xin của Chúa Giêsu, Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đứng bảo trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Nghe như vang vọng ở đây lời đoan hứa của Chúa Giêsu, và đây Thầy ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật. Con người tự khả năng và sức riêng của mình không thể nào đón nhận, vì họ không thấy và cũng không biết người. Nhưng các môn đệ thì biết Chúa Thánh Thần vì người ở trong họ, ở trong mối hiệp nhất yêu thương giữa họ với Chúa Cha và Chúa Con. Đó là Thánh Thần sự thật, đứng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn các con thì biết người, vì người luôn ở giữa các con. Giữa các môn đệ của Chúa và thế gian có một lằn ranh, một vành đai an toàn, tách biệt những người thuộc về Chúa khỏi những gì là gian tà, dối trá. Biên cương đó, thành lũy phòng ngự đó, chính là Chúa Thánh Thần. Đó là thần khí sự thật, đứng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến với anh em. Một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có các điều răn của Thầy và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là sự hiệp thông trong tình yêu, là cốt lõi của đức tin chúng ta. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta trong sự hiệp thông yêu thương này. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, năm 2005 được các nhà vật lý trên thế giới chọn làm năm thế giới vật lý để kỷ niệm 100 năm những thành tựu vĩ đại của Albert Einstein. Vào năm 1905, khi Einstein vừa tròn 26 tuổi, lúc đó ông chỉ là một nhân viên bình thường của văn phòng kiểm tra bằng cấp phát minh tại Bern, Thụy Sĩ. Tại đây, chỉ trong vòng 8 tháng, ông đã liên tiếp viết 5 bài báo cáo khoa học với 3 đề tài khác nhau, đăng trên tạp chí vật lý nổi tiếng của Đức lúc bấy giờ. Đó là tờ Annalen der Physik. 5 bài báo này, lúc đó, đã làm chấn động thế giới. Chúng đã làm một cuộc cách mạng trong khoa học, và ảnh hưởng của chúng trong lĩnh vực lý thuyết cũng như áp dụng hiện nay vẫn còn lớn mạnh. Trước đó một vài năm, tức là năm 1901, Einstein đã bị trường đại học Zurich đánh rớt học vị tiến sĩ và bác bỏ luận án của ông về một nghiên cứu liên quan đến động học của thể khí. Mặc dù bị đánh rớt, ông vẫn kiên trì tiếp tục nghiên cứu những lúc rảnh rỗi, và ông đã hình thành bài lý thuyết vật lý mang tính đột phá và cách mạng hóa tư duy khoa học con người. Bài lý thuyết này là trí tương đối, hiệu ứng quang điện và chuyển động Brown. Bài lý thuyết này nói đến ba hiện tượng khác nhau không có liên hệ với mặt lý luận, nhưng có ảnh hưởng sâu xa đến nền tảng của khoa học. Người ta thường xem trí tương đối như một biểu tượng của Einstein, mặc dù hai lý thuyết kia cũng là những đóng góp rất quan trọng. Thật vậy, khi Hàn Lâm Viện Thụy Điển trao giải Nobel vật lý cho ông vào năm 1921, ông đã được tuyên dương là người có những đóng góp ưu việt cho lý thuyết vật lý, nhất là sự khám phá về quy luật của hiệu ứng quang điện. Bộ óc thiên tài của Einstein lúc nào cũng đi trước thời đại. Ông đã tiên đoán những sự kiện mà hàng chục năm sau người ta mới kiểm chứng được. Ông cũng cho chúng ta biết những sự việc vượt qua những cảm nhận thông thường, cơ hồ như chúng chỉ xuất hiện trong những chuyện khoa học giả tưởng hay cổ tích thần thoại. Trí tương đối của Einstein đưa ra một công thức nổi tiếng, đó là E bằng MC bình phương. Lần đầu tiên nói đến sự tương quan giữa khối lượng và năng lượng. Và chỉ 40 năm sau, công thức này cho ra đời hai quả bom nguyên tử, đưa đến hậu quả khốc liệt trong những ngày cuối cùng của đệ nhị thế chiến. Thuyết tương đối cũng đã làm thay đổi lối suy nghĩ cổ điển về thời gian và không gian dựa trên những cảm giác bình thường mà cơ học Newton đã dùng làm cơ sở. Không phải Newton đã sai, nhưng quy luật của Newton chỉ đúng khi chúng ta di chuyển ở tốc độ bình thường. Lúc đó, một giây là một giây, một mét là một mét. Tuy nhiên, khi chúng ta di chuyển với một tốc độ gần tốc độ ánh sáng, thì thời gian và không gian sẽ bị co lại. Sau khi hình thành xong lý thuyết tương đối, Einstein vui miệng thốt lên: "Ông Newton ơi, hãy tha thứ cho tôi. Muốn trẻ mãi không già theo thuyết tương đối của Einstein, ta phải di chuyển thật nhanh để tuổi thọ được kéo dài nhờ vào vận tốc. Theo ông, tốc độ ánh sáng là 300.000 km/giây. Với vận tốc này, trong một giây, ánh sáng có thể đi vòng quanh thế giới 7,5 lần. Như vậy, nếu chúng ta ngồi trên một phi thuyền bay với tốc độ bằng 99% tốc độ ánh sáng, chúng ta sẽ làm chậm quá trình lão hóa 7 lần. Và nếu chúng ta đi chơi 10 năm trên phi thuyền này, thì trên tầng thế 70 năm đã trôi qua. Khi gia tăng tốc độ của phi thuyền đến 99.9% của tốc độ ánh sáng, thì sau 10 năm chu du, thì trên trái đất 280 năm đã trôi qua. Và như vậy, khi trở về quả đất, thì may lắm, chúng ta chỉ có thể gặp chắc chít của những người bạn của 280 năm trước đó. Nhà thơ Hà Mạc Tử của Việt Nam chúng ta cũng có lần mơ mộng. Tây thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi, vẻ đẹp mê tơi đến nõn nà. Tôi lại muốn vì tình tú nhé, xin đừng lấy chuyển để thời gian. Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu, vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân. Hà Mạc Tử sẽ không phải khẩn cầu muôn vị tinh tú, nếu vài ngàn năm trước đó, Tây Thi bước lên một chiếc phi thuyền, bay với tốc độ cỡ 99.99% tốc độ ánh sáng, thì có lẽ ngày nay, nhà thơ đã gặp được người trong mộng. Quý vị các bạn thân mến, hiệu ứng quang điện được xem là một trong những thành tựu to lớn của Einstein. Hiệu ứng này mô tả khả năng của ánh sáng khi được chiếu trên bề mặt kim loại có thể đánh bật electron ra khỏi bề mặt của tấm kim loại này. Hiện tượng này đã được ghi nhận bởi các nhà khoa học Pháp vào năm 1839, nhưng phải đợi mãi đến năm 1905 mới được Einstein giải thích rõ ràng dựa trên đặc tính lượng tử của ánh sáng. Nếu dựa vào lý luận của vật lý cổ điển, theo đó ánh sáng là luồng sóng liên tục mà năng lượng của nó phân bố trên mặt sóng, thì ánh sáng không bao giờ đủ sức để đẩy electron ra khỏi bề mặt kim loại. Để giải thích, Einstein đưa ra khái niệm photon, tức là quang tử, có nghĩa là ánh sáng lúc này không phải là sóng nữa, nhưng là những hạt photon mang những bó năng lượng bắn lên bề mặt kim loại để đóng electron ra khỏi kim loại. Như vậy, theo Einstein, thì ánh sáng có hai đặc tính, đó là chúng vừa là sóng, vừa là hạt. Năm 1923, De Broglie đã đưa ra một giả thuyết ngược lại, nhưng cũng không kém phần táo bạo. Theo ông, hạt vật chất, thí dụ như electron, cũng có những đặc tính của sóng như hiện tượng nhiễu xạ hoặc giao thoa. Như vậy, theo De Broglie, thì sóng có thể là hạt, mà hạt cũng có thể là sóng. Tính chất nhị nguyên của sóng và hạt cho thấy sự hài hòa và cân bằng của sự vật. Hai biểu hiện tưởng chừng như riêng lẻ, mà thật ra là hai mặt của một thể thống nhất. Quý vị các bạn thân mến, người ta chỉ biết Einstein nổi tiếng về những chuyện có tầm vóc như vận tốc của ánh sáng, vận mạng của vũ trụ hay bản chất của thời gian. Thật ra, những chuyện nhỏ như sự chuyển động của hạt bụi cũng không lọt qua ngoài sự quan sát của Einstein. Công trình của Einstein về việc định lượng hóa chuyển động Brown có lẽ ít được biết đến. Chuyển động được mang tên Brown là vì chuyển động này đã được nhà thực vật học Robert Brown quan sát đầu tiên ở thế kỷ thứ 19. Dưới ống kính hiển vi, Brown nhìn thấy những hạt bông phấn vừa lơ lửng trong nước, vừa nhảy loạn xạ. Thoạt đầu, ông tin rằng, vì là thực vật, nên bông phấn là một vật sống, từ nó có thể tùy tiện di động. Tuy nhiên, khi Brown dùng bột mài ra từ đá, thì những hạt bụi này cũng cho một hiện tượng tương tự. Đây là một hiện tượng chung cho hệ thống colloid, tức là những dung dịch mang những hạt nhỏ, lơ lửng nhưng không trầm hiệu. Phân tích dựa trên lý luận động học của phân tử, Einstein đã cho chúng ta biết được một cách chính xác rằng sự di động xém chừng như là vô nguyên tắc của hạt bụi, chẳng qua là do sự xô đẩy va chạm của những phân tử nước di động. Hình ảnh này cũng giống như một ông khổng lồ bị bao vây và xô đẩy giữa một rừng người tí hon. Những phân tử này di động được là do sự kích động nhiệt. Vì vậy, nhiệt độ càng cao, sự xô đẩy càng nhiều và sự di chuyển càng nhanh. Đó là đặc tính của những dung dịch colloid. Trong khi phần lớn các nhà khoa học ở đầu thế kỷ thứ 20 vẫn còn băn khoăn và nghi ngờ về sự tồn tại của nguyên tử và phân tử, những điều mà ngày nay chúng ta xem là chuyện thường thức, thì qua chuyến đồng Proud, Einstein đã trực tiếp dự đoán sự hiện diện của hai thực thể này và đã khẳng định cách nhìn về cấu trúc căn bản của vật chất. Câu chuyện của chuyến đồng Proud không chỉ hạn chế ở khoa học tự nhiên. Phương pháp toán học dùng để dự đoán sự di động của Einstein hiện nay đang được các nhà phân tích kinh tế hiện đại áp dụng để phân tích sự lên xuống thị trường chứng khoán và chỉ số của các cổ phiếu. Cùng với các nhà vật lý lỗi lạc khác, Einstein đã có những đóng góp to lớn để tạo ra môn cơ học lượng tử và cơ học thống kê ở đầu thế kỷ thứ 20. Trước thầy, mặc dù ông là một trong những người tiên phong đưa ra khái niệm lượng tử, ông đã phủ nhận tính xác suất của cơ học lượng tử và nguyên lý bất định của Heisenberg. Trong những năm còn lại của cuộc đời, sự cố chấp đã cô lập ông với những người bạn đồng nghiệp. Trong khoảng thời gian này, ông đã cố gắng nhưng không thành công trong việc đưa ra một khung lý luận để thành hình lý thuyết trường thống nhất. Trong đó, ông muốn chứng minh trọng trường và điện từ trường chỉ là hai mặt của một vấn đề. Những người đi sau tiếp tục công trình này với một thái độ phóng khoáng hơn. Họ không mang thiên kiến của Einstein, mà còn chấp nhận thuyết lượng tử là một lý luận không thể thiếu trong việc thành hành lý thuyết trường thống nhất, mà bây giờ được gọi là thuyết của tất cả mọi lực. Giải Nobel vật lý năm 2004 đã trao cho Gross, Bollinger và Wilczek đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường đi đến việc hoàn chỉnh của lý thuyết này. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Teresa Calcutta lúc sinh thời đã có lần kể rằng: mấy năm trước đây, Tổng thống nước Yemen xin mẹ gửi các nữ tu của mẹ tới quê hương của ông. Ông muốn mẹ mở một cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái tại Yemen, một quốc gia thuộc Hồi giáo, từ 6 thế kỷ qua hoàn toàn vắng bóng linh mục và tu sĩ. Tại Yemen không có một nhà tạm hoặc nhà thờ công giáo nào cả. Biết thế, nên mẹ Teresa mau mắn trả lời: tôi sẵn sàng gửi các nữ tu thừa sai bác ái tới Yemen, với một điều kiện duy nhất, là phải có một linh mục công giáo cùng đi với các nữ tu. Bởi vì ở đâu không có Chúa Giêsu Thánh Thể, ở đó các nữ tu không thể đến được. Và Tổng thống Yemen đã bằng lòng chấp thuận điều kiện của mẹ. Mẹ Teresa nói tiếp: chưa bao giờ tôi cảm thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của linh mục như đã cảm nghiệm tại Yemen. Khi linh mục tới nơi, chúng tôi liền có nhà tạm. Và với vị linh mục, Chúa Giêsu cũng ở giữa chúng tôi. Vì trước đó không hề có bàn thờ và không hề có nhà tạm, nên cũng chẳng có Chúa Giêsu hiện diện. Hiện nay, chúng tôi đã có 3 nhà tại Yemen, và dĩ nhiên là cũng có 3 nhà tạm với Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện đêm ngày giữa chúng tôi. Mẹ Teresa giải thích thêm: đối với các nữ tu thừa sai bác ái, được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa Giêsu Thánh Thể là điều kiện tối cần để đem tình thương Chúa đến cho mọi người. Cần phải sống bằng bánh Thánh Thể để tất cả cuộc sống và con tim được biến đổi bởi Chúa Giêsu. Người nữ tu thừa sai bác ái không thể đem Chúa Giêsu đến cho người khác nếu không có Chúa Giêsu trong tâm hồn mình. Tất cả cuộc sống tận hiến phải được gắn liền với Chúa Giêsu Thánh Thể. Là nữ tu thừa sai bác ái, chúng tôi không thể nào tách rời Chúa Giêsu Thánh Thể khỏi những người nghèo khổ, và cũng không thể nào tách rời những anh chị em nghèo khổ khỏi Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ bị thiếu hụt nếu không dẫn đưa chúng tôi tới việc thực thi đức bác ái và tình liên đới với những người nghèo khổ khốn cùng. Vì thế, nên mỗi buổi tối, khi trở về nhà sau một ngày vất vả với công tác tông đồ, chúng tôi tụ họp nhau trong nhà nguyện suốt một giờ để thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu và trong sự lặng tĩnh của ngày tàn, chúng tôi tìm lại được sự an bình và nghị lực tinh thần mới. Giờ phút thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể là niềm hạnh phúc sâu xa nhất của đời tận hiến. Thật vậy, từ khi chúng tôi có thói quen dành thời giờ chầu Thánh Thể hàng ngày trước nhà tạm, tôi cảm nghiệm được sự đổi mới trong đời sống tận hiến của cả tu hội. Tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể càng thêm sâu đậm, và đức bác ái đối với tha nhân cũng càng trở nên phong phú hơn. Quý vị và các bạn thân mến. Lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể chính là nền tảng của việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể trong giáo hội. Cũng vì lòng tin mà trong các nhà thờ tại nhiều nơi trên thế giới luôn có những tâm hồn ngày đêm thờ lạy Chúa trong im lặng. Trong Bánh Thánh có Chúa Giêsu thực sự hiện diện. Ngài ở giữa chúng ta cách mầu nhiệm, như Đấng đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Ngài ở lại với chúng ta dưới những dấu hiệu nói lên và thông ban tình thương này. Thánh Thomas đã nói, chúng ta không thể dùng giác quan để nhận biết sự hiện diện của mình thật và máu thật của Chúa Kitô trong bí tích này, nhưng phải nhờ đức tin mà thôi. Và đức tin thì dựa vào uy tín của Thiên Chúa. Vì Ngài là chân lý, Ngài không thể nói dối. Giáo hội và thế giới cần đến việc tôn thờ Thánh Thể. Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta trong bí tích tình yêu này. Chúng ta đừng từ chối khi có thời giờ và có cơ hội đến gặp Ngài trong việc thờ lạy, trong việc chiêm niệm đầy niềm tin. Chúng ta đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ẩn mình trong nhà tạng, để cảm tạ Ngài đã thông ban cho chúng ta sức sống của Ngài, để đền tạ những tội lỗi của chúng ta và những xúc phạm của thế giới. Ước gì đừng bao giờ chúng ta ngưng hoặc lãng quên việc tôn thờ Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu, con phủ phục thờ lạy Ngài. Ôi Thiên Chúa náu thân đang thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu. Tâm hồn con suy phục Chúa trọn vẹn, vì con hoàn toàn không đủ sức chiêm ngắm Chúa. Mắt nhìn, miệng nếm, tay sờ, nhưng con vẫn không thấy Ngài. Vâng, con tin tất cả những gì Chúa phán dạy, vì không gì chân thật hơn là lời của chân lý. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.